Suy niệm tin mừng thứ năm tuần năm thường niên. Bài tin mừng hôm nay kể việc Chúa Giêsu mở rộng việc truyền giáo xuống miền duyên hải địa hạt Tyro và Sidon. Tại đây người gặp một người đàn bà ngoại giáo đến xin người trừ quỷ cho con gái của bà. Cuộc đối thoại và việc chữa lành trong câu chuyện làm nổi bật lên hai đặc tính: niềm tin và ơn cứu độ phổ quát. Thứ nhất, sự thử thách niềm tin. Trước sự cầu xin của người đàn bà ngoại giáo, tức là không thuộc Do Thái giáo, lời trả lời đầu tiên của Chúa Giêsu nghe có vẻ rất nặng nề và miệt thị, nhưng cũng qua đó cho thấy niềm tin của người đàn bà rất mạnh, vượt lên trên mọi ngăn cách tôn giáo, sự kỳ thị và có thể cả sự khinh khi. Chúa Giêsu nói phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Lời nói này có vẻ mang dáng dấp của một sự khinh miệt và xúc phạm danh dự. Điều này chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng thật không ngờ người đàn bà không nao núng theo tính tự ái mà còn thân thương. Thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con rơi xuống. Đức tin cao độ như thế, Chúa Giêsu đành chào thua mà ban cho bà điều bà xin. Bà tin lòng thương xót của Chúa bao la, chắc chắn cũng vượt ra bên ngoài dân Do Thái, nên bà có thể được hưởng những mảnh vụn lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương yêu mọi người, muốn cứu rỗi mọi người. Lòng tin khiêm tốn bền vững của con người càng chiếm được tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cũng thế, trong cầu nguyện, nhiều lần chúng ta cũng cảm nhận như Chúa từ chối, nên rất cần sự kiên trì tin tưởng và tu luyện đức tin mình được vững chắc. Càng gặp khó khăn, đức tin của chúng ta càng lớn lên, càng sâu sắc và giàu kinh nghiệm. Càng gặp khó khăn trong đời sống, đức tin của chúng ta càng có giá trị khi ta một mực trung thành với Chúa. Đức tin của chúng ta sẽ rạng rỡ trước mặt mọi người và trước mặt Thiên Chúa. Thứ hai, ơn cứu độ phổ quát. Trở lại với vấn đề ở trên, liệu câu nói của Chúa Giêsu có mang tính miệt thị không? Sứ mạng của Chúa Giêsu được khẳng định từ đầu là ưu tiên tìm kiếm con chiên lạc nhà Israel trước. Thầy chỉ được sai đến cứu những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Cũng như Chúa đã chỉ thị khi sai nhóm 12, anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành của dân Samaria. Tốt hơn là hãy đến với các chiên lạc nhà Israel. Mãi cho đến thời các tông đồ, chính thánh Phêrô vẫn không dám đến với dân ngoại, sau khi nhận được thị kiến về cái khăn buộc túm bốn góc chứa đầy những rắn rết bọ cạp mà Chúa bảo thánh nhân dậy làm thịt mà ăn. Thánh Phaolô và Barnaba cũng từng khẳng định sứ mạng này. Đây là chương trình của Thiên Chúa quy tụ dân Israel trước rồi mới đến muôn dân thiên hạ. Vì thế câu nói của Chúa Giêsu không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con, không thể giải thích đó là dấu hiệu biểu thị một sự khinh miệt của người đối với người khác đạo. Đúng hơn, Chúa muốn mọi người đừng quên ưu thế của người Do Thái trong việc thừa hưởng ơn cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa đã chọn cha ông họ và muốn tỏ lòng trung thành với cha ông họ. Người Do Thái được ưu tiên chứ không phải là những người duy nhất được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, dù quan tâm săn sóc người Do Thái đến đâu, Chúa Giêsu cũng không thể để trở thành vật sở hữu độc quyền của họ. người vẫn có tự do bày tỏ tình thương đối với người khác. Tuy vậy, tấm lòng Chúa Giêsu vẫn hằng rộng mở trước lời cầu xin của người dân ngoại như viên đại đội trưởng thành Capernaum và người đàn bà ngoại giáo miền Tia. Họ là hoa quả đầu mùa sứ điệp của người. Sau đó các môn đệ người sẽ tiếp nối để mở rộng cửa tiếp đón môn dân vào nước trời. Có thể nói khi người đàn bà ngoại giáo với niềm tin mãnh liệt vượt qua sự ngăn cách tôn giáo và kỳ thị dân tộc để đến với Chúa, thì Chúa Giêsu cũng sẵn sàng vượt qua sứ mạng ban đầu để đến với bà và chữa lành cho con gái bà. Lạy Chúa, xin ban cho mọi người chúng con có một đức tin vững chắc, luôn trung thành với Chúa, luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa là đấng duy nhất có năng quyền làm được mọi sự, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến cho chúng con. Amen.